Hồng Liên Bảo Giám, chương 742, quyết đoán phản kích 2, góc truyện audio.com, theo đại pháo ngũ hành phóng ra, phía trên doanh địa của đế quốc thiên thần bỗng nhiên lại xuất hiện một hang động tối đen như mực bao phủ chiến xa thiên thần ở bên trong. 8 người khổng lồ đồng thời phẫn nộ gầm thét lên, ở trên người của bọn họ, sáng lên phù văn mà Tô Kính từ trước tới nay chưa từng thấy qua, từ trong da thịt bọn họ chui ra ngoài, hình thành một bộ áo giáp hư ảo. 8 người khổng lồ này nhất thời lại lớn lên một vòng. Búa nhỏ trong tay bọn họ chém ra bốn phía, đảo mắt lại xua tan hố đen do đại pháo ngũ hành này hình thành. Thống soái của đế quốc thiên thần cười lạnh, nếu như bản thân ta đã biết ngươi có vũ khí này, làm sao có thể không chuẩn bị được. Nụ cười của hắn duy trì liên tục chưa đầy 6 giây, đã trở nên cứng ngắc ở trên mặt. Hố đen thứ hai, không hề đoán trước đã xuất hiện, bao phủ lấy chiến xa thiên thần vào bên trong. Lần này, người khổng lồ không thể phá hỏng hố đen. Trong hố đen, phong hỏa lôi điện không ngừng lóe lên. Ánh sáng ngũ hành rực rỡ đều bị hấp thu ở bên trong, tất cả tác dụng ở trên chiến xa thiên thần. Bên trong đại doanh, con xúc sắc vận mệnh điên cuồng chuyển động, nhưng làm thế nào cũng không có cách nào ảnh hưởng đến chuyện ở trong một không gian khác. Công kích giằng co khoảng chừng 3 phút, lực lượng thần thức của Long Yên ở trong chiến tháp của Phật Đã Môn tiêu hao hết hôn mê. Chiến xa thiên thần kia ở trong không gian hố đen do đại pháo ngũ hành tạo ra, bị xé tới nát bấy. Tô Kính nhìn thấy được mình thành công, mừng rỡ, lập tức hạ mệnh lệnh phản công. Đại quân tù binh đã sắp suy sụp nhận được mệnh lệnh rút lui, cảm giác chạy tới bầu trời sống, khiến cho bước chân của những binh lính này nhanh tới mức kinh người. Trong nháy mắt bọn họ đã rút lui tới mấy trăm thước xa. Ở phía sau đôn đốc Tô Bình không hề cử động mà lệnh cho một đại doanh khác đã chuẩn bị xong xuất động. 80 chiếc chiến xa xông ngược ra. Mũi tên địa long, từ mẫu ly hồn pháo, nỏ lớn liên hoàn, ở trên chiến xa điên cuồng chút xuống, trong nháy mắt lại dọn sạch tất cả ngăn cản trong cửa thành. Lúc này, chiến tháp của Phật Môn trên đầu tường thành cũng toàn lực phát động công kích. Lần này, tất cả công kích đều trở nên thống nhất. Chỉ thấy mỗi một Phật binh đầu chọc cực lớn lao ra khỏi chiến tháp nhảy xuống về phía dưới thành, rơi vào trong đội quân kẻ địch lại bắt đầu không để ý tới sinh tử chém giết. Bọn họ vốn chính là 8 bộ hộ pháp thiên long được triệu hồi ra. Sau khi chết chỉ là trở về Phật giới hư vô mờ mịt. Đây cũng là Tô Kính cho phép đám người vô niệm vui vẻ tiết kiệm được khí lực. Giết sạch bọn họ không cần tù binh, Tô Kính hạ mệnh lệnh tương đồng với đối phương. Chiến xa thiên thần kia xuất hiện khiến cho hắn ý thức được mình quá khinh thường kẻ địch. Loại chiến xa này kẻ địch khẳng định không phải chỉ có một chiếc. Chỉ là chuẩn bị tương đối phức tạp, khi sử dụng chắc hẳn phải trả một cái giá cũng không nhỏ. Lần này, Long Yên sớm phát hiện ra động tác của kẻ địch, chiến hạm di chuyển trên không trung cũng không phát hiện ra chiến xa này xuất hiện. Mình không có khả năng mỗi lần đều dựa vào vận khí. Nếu như chiến xa này đã hoạt động, tập trung lại trở nên tương đối khó khăn. Đừng nói là chiến xa ly kỳ này, chính là bản thân những kẻ chỉ huy chiến xa cũng không có cách nào bị đại pháo ngũ hành tập trung. 8 bộ thiên long hộ pháp từ góc truyện audio.com. Trên tường thành nhảy xuống, trong nháy mắt đã tập trung ở cửa thành, bắt đầu dọn dẹp kẻ địch ở gần cửa thành. Bọn họ căn bản cũng không sợ hãi tử vong ở thế giới này, chỉ là trở về Phật giới hư vô mờ mịt mà thôi. Cửa thành được dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời, đội quan chiến xa của Tô Kính đã xông ra ngoài. Lúc này, Tô Bình mới theo đội quân của đại doanh kia xông ra ngoài thành. Trong tay hắn không thuần túy chỉ là bộ binh, tất cả binh sĩ đều cưỡi ưng thú. Có một số ít là cưỡi yên vân thú, chỉ mấy phút từ cửa thành lại có mấy nghìn người chạy ra, điên cuồng chạy nước rút về phía trước. Mà những pháo đài còn sót lại ở đầu tường thành cũng bắt đầu bắn liên tục cung cấp sự giúp đỡ cho những binh lính này. Cho nên thời gian 6 đạo quân thần binh xông ra, kẻ địch trước mắt đều là tàn quân vừa phải chịu đựng công kích từ những tên nỏ và từ mẫu ly hồn pháo. Tiết Kỵ điên cuồng quét qua, một thanh trường đao chém xuống, máu tươi phun ra, lại một lần nữa hình thành một đường máu. Lúc này Long Yên tỉnh lại, phân phó Tiểu Yêu đỡ nàng đứng lên nói. Không phóng ra mũi tên địa long, loại đặc biệt này, lấy ra trợ giúp cho tướng quân Tô Bình. Tiểu Yêu nhận lệnh đi, vội vàng đưa hơn 80 mũi tên địa long đi tới bên cạnh Tô Bình. Trên những mũi tên phù tiễn địa long có trang bị thêm máu chó đặc biệt. Bằng không ma tượng cũng không dễ dàng bị nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ như vậy. Đại quân của Tô Kính ra khỏi thành, đám người vô niệm lại không thể tiếp tục canh giữ ở bên trong chiến tháp. Tất cả đều bay ra khỏi thành, chuẩn bị cùng kẻ địch kim đan tiếp chiến bất kỳ lúc nào. Trên mặt đất còn có 700 nữ quan ác ma, ngược lại cũng không quá sợ hãi lực lượng cao tầng của kẻ địch xung phong liều chết. Tô Bình nhận được những mũi tên địa long này, trong lòng cũng trấn tĩnh hơn rất nhiều. Trong tay hắn cũng có loại mũi tên địa long này, chỉ là độ tinh khiết của máu chó không tính là quá cao. Tô Kính đã nhiều lần căn dặn hắn, nếu gặp phải đội quân đặc biệt của kẻ địch khi đó mới có thể vận dụng nữ quan ác ma và những mũi tên địa long có bôi máu chó này. Trực giác của Tô Kính trực giác khiến cho hắn kính nể. Cho nên hắn phải cẩn thận thi hành mệnh lệnh, một khi sai lầm, 4 vạn người trong tay hắn cộng thêm 4 vạn người xung phong trước mặt đều sẽ bị hao tổn. Đây chính là đội quán quý báu nhất trong tay Tô Kính. Ở trên chiến xa phía trước, mỗi chiến xa đều phân phối 2 luyện khí sĩ, 1 tiễn sư, 2 chiến sĩ, còn có 1 đệ tử binh gia. 2 luyện khí sĩ, 1 người trong đó điều khiển vũ khí tầm xa công kích. 1 người khác thuần túy là mang theo trang bị không gian. Trong không gian chứa rất nhiều phù tiễn, pháo đồng, còn có linh kiện cho chiến xa thay đổi. Trong kẻ địch cũng có luyện khí sĩ. Chiến xa xông lên đầu tiên, Yên Chi Long kéo xe dựa vào sự linh hoạt tránh né. Trên người Yên Chi Long còn có áo giáp, cuối cùng cũng không bị thương. Cách chương.